cùng chuyên mục luật lệ quanh ta mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Xin chào Hà Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề là khi nào mà du học sinh hay là sinh viên quốc tế có thể quay trở lại Úc để tiếp tục học tập. Mới đây thì Kim Anh có nghe một cái thông tin là tiểu bang Victoria kế hoạch là nhận 160 sinh viên quốc tế trước khi bắt đầu năm học mới vào cuối tháng 2 này. Không biết là Hà Nguyễn có những cái thông tin gì từ Bộ Di trú về cái kế hoạch đón du học sinh trở lại Úc hay không?
Thì là đầu tiên là mình tên là Hà Nguyễn, hay đến từ Vision First Consulting Group, là một agent về migration và education tại Úc. Thì rất là vinh dự được tham dự cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì theo câu hỏi của chị Kim Anh thì đúng là cách đây khoảng vài ngày, tức là ngày 15 tháng 1, thì là thủ hiến của bang Victoria cũng đã có một cái thông báo là có dự tính là đưa sinh viên quốc tế, du học sinh sang là 160 em một ngày trước khi mà cái khóa học bắt đầu vào tháng 2 hoặc là tháng 3 năm nay. Thì thật ra thì chính quyền bang Victoria cũng đang cố gắng hết sức để mà làm việc với các đơn vị ban ngành, nhất là về sở giáo dục, và có thể là đưa giống như là về những cái chuyến bay chẳng hạn, thì là để mình làm việc, để mà mình đưa sinh viên sang. Thì theo cái thông tin mà Christine có được ngay bây giờ thì là khoảng vào ngày 5 tới tháng 2, tức là khoảng chừng vài tuần nữa, thì họ sẽ có một cái thông báo chính thức về cái lộ trình và cái kế hoạch rõ ràng là sẽ như thế nào. Thì theo mình được biết thì là ở bên Úc thì hiện tại, ở bên Victoria thì bình thường là sẽ có khoảng tầm 250.000 sinh viên, nhưng mà do là cái đại dịch Covid cho nên là cái lượng sinh viên giảm chỉ còn có chưa đến một nửa, tức là còn khoảng chừng 120.000 sinh viên thôi. Cho nên là tất cả mọi người thì đều đang rất là nỗ lực để mà hoàn thiện cái chương trình này và đưa sinh viên quốc tế sang. Thì về nếu mà nói là đưa sinh viên quốc tế sang thì chắc là sẽ nhiều người sẽ suy nghĩ là khi nào, và học sinh viên có cần phải trả bất kỳ một cái chi phí gì hay không. Thì họ vẫn đang dự tính là các chi phí thì về ví dụ như là vé máy bay hay là về chi phí khách sạn thì sẽ là do sinh viên và các trường sẽ là người chịu trách nhiệm về các phần chi phí này. Thì có gì nếu như mà được thì các bạn hãy cố gắng theo dõi báo đài để mà ngày 5 tới tháng 2 sẽ có một cái thông báo chính thức về lộ trình, và mình cũng nên cập nhật tin tức từ các trường để mà có cái thông tin chính xác nhất.
Đúng là hiện giờ nếu mà quay trở lại Úc, đối với các bạn sinh viên quốc tế mà quay trở lại Úc thì nó cũng sẽ không diễn ra bình thường như trước kia nữa, đúng không? Tại vì rõ ràng là cái số lượng được phép trở lại Úc nó cũng được giới hạn thôi. Chưa kể đến chuyện là có thể là khi các bạn quay lại thì cũng phải nghiệm rồi cách ly 2 tuần trước khi mà được nhập học trở lại.
Dạ vâng, thì đúng rồi. Thì cái thông báo mà mình vừa mới nghe nhất á, thì là nếu như mà những bạn mà muốn lên được các chuyến bay mà sang bên Úc thì cần phải có một cái xét nghiệm là âm tính với Covid thì mới được bắt đầu là sang lên chuyến bay và sang bên Úc. Và qua bên này thì mình cũng phải cách ly ít nhất là 14 ngày trước khi mà thuê nhà ở và chính thức học tập tại đất nước này.
Và cũng như Hà Nguyễn vừa mới trình bày có đề cập đến là cái phần chi phí chuyến bay và cách ly là sẽ do sinh viên và nhà trường, các trường đại học sẽ phối hợp để tìm ra cái giải pháp chung, đúng không? Chẳng hạn như là cái đợt mà đưa sinh viên quốc tế quay trở lại Úc gần đây nhất là vào cuối tháng 10 vừa qua, thì tiểu bang Northern Territory cũng đã thí điểm thành công là đưa 70 sinh viên đến tiểu bang này để kịp nhập học vào cái kỳ tháng 11. Thì hình như là cũng theo cái hình thức này, nhà trường, các trường đại học cũng đã hỗ trợ sinh viên rất là nhiều trong cái quá trình mà bay đến và cách ly 2 tuần trước khi nhập học trở lại.
Vâng, đúng rồi chị Kim Anh. Thì là vào cuối tháng 11 ha, thì cụ thể là ngày 29 tháng 11 thì là đã có một cái chuyến bay gọi là charter flight từ bên Việt Nam sang bên Darwin và đón nhận là khoảng tầm 63 sinh viên quốc tế sang học. Thì là các bạn sinh viên này là sẽ đến từ từ Trung Quốc nè, từ Hồng Kông nè, từ Việt Nam, từ Nhật Bản và từ Indonesia, là những cái đất nước mà có lượng sinh viên sang Úc học cũng khá là nhiều. Và nếu mà chị Kim Anh để ý thì đây là những cái nước mà thuộc về cái vùng mà châu Á Thái Bình Dương, thì là những cái nước mà đang có cái gọi là cái sự kiểm soát dịch tương đối là tốt. Thì cái chuyến bay charter flight này là một cái chuyến bay, nếu mà mọi người có đọc báo thì được gọi là cái chuyến bay lịch sử đưa sinh viên quốc tế đầu tiên sang Úc sau mùa đại dịch. Thì đây là một cái cột mốc cũng khá là quan trọng, tại vì nếu mà cái chương trình này thành công thì nó sẽ được lan rộng qua nhiều cái bang tiếp theo. Thí dụ như là mình lúc nãy mình cũng vừa mới đề cập tới bang Victoria. Thì đối với lại sinh viên á, thì đối với lại những cái phần mà chi phí thì đúng là sinh viên sẽ tự chi trả về cái phần mà chuyến bay, nhưng mà đối với lại cái quá trình cách ly của bên Northern Territory á, là bên chính phủ Bắc Úc, và bên trường CDU là Charles Darwin University, thì họ có cái gọi là hỗ trợ về cái mặt chi phí cách ly. Thì họ chỉ cũng mình sẽ cách ly sinh viên, họ sẽ cách ly ở một cái nơi gọi là Howard Spring, cũng cũng khá là, nói chung là nếu mà nhìn hình ảnh thì các bạn cũng thấy cũng khá là sạch sẽ, cũng khá là tiện nghi, và cũng khá là giống như là mọi người hay nói, nó giống như là một cái chuyến holiday như vậy thôi trong vòng 14 ngày.
Đó là tiểu bang Northern Territory. Thì Kim Anh cũng có nghe cái thông tin về cái chương trình thí điểm đưa du học sinh trở lại ở bang Nam Úc. Thì cái thông tin nó dự định là được đề xuất bởi Đại học Adelaide, Đại học Nam Úc và Đại học Flinders. Họ dự tính là sẽ có 300 du học sinh bay từ Singapore đến Adelaide từ tháng 11 năm ngoái cho đến tháng 1 năm nay. Thì đó chỉ mới là thông tin thôi, thì không biết là Hà Nguyễn có nghe nói gì về những cái thông tin này hay không? Nó có diễn ra chưa hay là nó vẫn mới chỉ là kế hoạch và vẫn chưa thực hiện được?
Dạ vâng, thì thật ra thì vào khoảng, em nghĩ là khoảng tầm tháng 10 thì đã có bắt đầu có thông tin về cái vấn đề là chương trình thí điểm tại bang Nam Úc và cả Bắc Úc luôn. Tuy nhiên Bắc Úc là cái nơi mà thực thi cái kế hoạch này trước cho bên Nam Úc. Thì bên Nam Úc á, hiện ngày xưa thì họ đang có một cái kế hoạch là sẽ đưa khoảng 300 sinh viên quay lại, thì đâu đó là khoảng phân nửa là từ Đại học Adelaide và 90 là từ Đại học Nam Úc, và còn 45 sinh viên là từ Đại học Flinders. Thì đa số những cái bạn mà đến từ giống như là họ đang lên kế hoạch là cho những cái nước ví dụ như là Indo nè, Mã Lai nè, Singapore, Việt Nam, rồi Hồng Kông, cũng là những cái nước mà liên quan đến gọi là châu Á Thái Bình Dương đó, Asia Pacific Area, thì mới được tham dự cái chương trình này. Và tất cả các trường á, thì đều gửi cho sinh viên một cái form nó gọi là Expression of Interest để mà học sinh điền thông tin vào là tôi muốn bay sang Úc, thì nếu như mà mọi người còn chỗ thì mọi người hãy xét duyệt cho tôi. Thì thực ra tới bây giờ thì họ vẫn chưa có một cái chuyến bay gọi là chuyến bay cụ thể là đón nhận những cái sinh viên đó sang bên Nam Úc. Thì mình chỉ nghe một cái thông tin như vậy. Và ngoài ra thì nếu như mà trong tương lai Hà nghĩ là sẽ có những cái giống như là những cái chuyến bay tương tự như vậy và sẽ được sắp xếp sớm, thì mình cũng có liên hệ với lại các trường ví dụ như là Đại học Flinders hoặc là Đại học Nam Úc, thì họ cũng nói là vẫn đang đợi cái thông báo chính thức cuối cùng từ bên chính phủ ha. Và tất cả những cái bạn này đó thì các bạn sẽ cần phải quá cảnh ở bên Singapore và bay với lại Singapore Airlines và để cách ly. Thì còn một phần nữa thì nếu như mà các bạn muốn cách ly á, thì đối với lại bên Nam Úc thì họ cho ra một cái con số cũng khá là cụ thể luôn, là chi phí là mình cần phải bỏ ra là khoảng tầm 2.500 đô Úc để mà tham gia vào cái chương trình này. Thì cái chi phí này sẽ bao gồm là giống như là giúp cho mình trang trải những cái phần là vé máy bay luôn, và cả cái phần mà một phần của ăn ở ở nếu mà ở bên Nam Úc thì mình sẽ ở khách sạn chứ không phải là một cái trại cách ly riêng như là ở bên Bắc Úc ha. Mình sẽ ở khách sạn cho nên là cái chi phí nó cũng sẽ mắc hơn một tí.
Kim Anh nghĩ là dần dần rồi cũng sẽ có những chương trình như vậy, từ từ đưa du học sinh trở lại Úc theo cái lộ trình do chính phủ Úc và các tiểu bang đề ra. Thì mới đây Tổng trưởng Y tế Úc cũng đã thông báo rằng là biên giới Úc là có thể vẫn tiếp tục đóng cho đến hết năm 2021 và mở lại vào năm 2022. Hiện giờ thì năm học mới sắp bắt đầu rồi đúng không Hà? Có nghĩa
Dạ
là
đúng
khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 là nhập học vô học kỳ mới rồi. Trong cái tình hình như thế này á, thì liệu là du học sinh phải lựa chọn như thế nào giữa cái việc là tiếp tục nên học online, học từ xa, hay là sắp xếp tham gia những cái chương trình đặc biệt của các trường đại học đưa du học sinh Úc trở lại để học tập ngay tại Úc? Tại vì có thể một số người họ vẫn còn lo ngại, chẳng hạn vẫn muốn là có thể là chờ cho dịch bệnh ổn định rồi hãy qua học. Thì Hàn Nguyễn có thể đưa ra một số cái lời tư vấn về sự lựa chọn này không không?
Yeah, thì em nghĩ câu hỏi này cũng rất là hay và cũng rất là tức thời cho các bạn sinh viên. Thì theo cái thông tin mới nhất của em từ các trường đó, thì các trường cho đến gọi là semester one, tức là cái học kỳ 1 của năm 2021, thì đa số các trường sẽ cho học sinh lựa chọn giữa hai việc là mình học online hoặc là mình học face to face. Tức là bây giờ học sinh sẽ được quyền lựa chọn, chứ không phải là bắt buộc là phải học trên lớp hay là bắt buộc là phải học online như năm ngoái nữa. Tại vì Úc thì hiện tại là đang kiểm soát tình hình dịch khá là tốt, giống như là chị cũng thấy, thì ví dụ như là nếu mà có bùng dịch lên thì họ cũng đã biết cách kiểm soát và dập dịch ngay, khoanh vùng để mà dập dịch ngay. Thì em vẫn nghĩ nước Úc là một cái điểm đến khá là an toàn cho du học sinh. Thì còn về cái vấn đề á, là mình học online hay là mình học trực tiếp, học face to face, thì cái này là thật sự nó là phụ thuộc vào cái preference, tức là cái ý thích của từng bạn. Và có những bạn thì sẽ gọi là thích học online hơn, tại vì mình sẽ cảm thấy thoải mái về mặt thời gian. Còn nếu như mà có một số bạn thì rất là thích tương tác, làm việc nhóm chẳng hạn, thì có vẻ là học face to face sẽ tốt hơn. Thì đối với lại cá nhân em thì cái này là ý kiến cá nhân của em thôi. Đối với lại một số cái ngành á, ngành nghề mà cần tương tác nhiều trên lớp, ví dụ như là ngành nursing, là ngành về y tá chẳng hạn, hay là ngành về giảng dạy, teaching nè, về social work, về công tác cộng đồng, hay là về engineering, là những cái ngành mà nó liên quan đến kỹ thuật là mình phải vào phòng lab chẳng hạn, hay là science thì mình phải vào phòng lab, thì em nghĩ là học face to face thì nó sẽ là một cái lựa chọn chọn sáng suốt hơn, tại vì mình sẽ giống như là có cái cơ hội tương tác tốt hơn với thầy cô, và cũng như là mình sẽ có những cái lớp thực hành đó, thì tiếp thu bài vở nó tốt hơn. Còn nếu như mà mình học về những cái nhóm ngành mà nó mang tính gọi là làm bài tập nhiều, làm research nhiều, ví dụ như là business hay là về IT, thì có thể làm từ xa, học online thì cũng khá là hiệu quả. Thì cái này là ý kiến cá nhân của em.
Chi phí tiền học thì cũng giống như nhau thôi đúng không hả?
Dạ vâng, thì thật ra cái này là ở cái góc độ của từng trường, thì cái sắp xếp nó sẽ khác nhau. Thì có một số trường là ví dụ như là mình học online thì họ sẽ có cái phần mà giảm cái phần chi phí, gọi là cái lệ phí mình đi học đó. Còn một số trường thì vẫn giữ như là mình học face to face, thì cái này là tùy mỗi trường mỗi khác.
Đối với những bạn mà họ lựa chọn học online thì nhiều lúc họ còn nghĩ là họ có thể tiết kiệm được cái phần chi phí tiền ăn tiền ở trong cái tình trạng mà chưa ổn định như bây giờ đúng không?
Dạ
Hà nghĩ
vâng,
như
dạ
thế
vâng,
nào?
cái đó thì cũng là một cái suy nghĩ cũng rất là phổ biến với các bạn du học sinh. Dạ, với lại về nhà thì cũng có bố mẹ mình, thì dù gì mình cũng được support về mặt tinh thần nhiều hơn, được hỗ trợ về mặt tinh thần nhiều hơn.
Ngoài cái vấn đề là khi nào du học sinh có thể trở lại Úc học tập như là nãy giờ mình có trình bày thì Hà Nguyễn có thể cung cấp thêm một số cái cập nhật đáng chú ý khác về visa du học sinh không? Chẳng hạn như là visa 48 năm chẳng hạn.
À, dạ vâng, thì visa 48 năm là một cái loại visa mà được thay đổi và cũng được cập nhật khá là nhiều sau cái tình hình Covid. Thì ngày xưa đối với lại visa 48 năm thì mình chỉ được quyền apply trên nước Úc thôi. Nhưng mà do là Covid cho nên là có rất là nhiều bạn về Việt Nam và bị mắc kẹt ở Việt Nam, ví dụ như vậy, thì không thể apply 48 năm được. Thì cái đó là mất đi cái quyền lợi của sinh viên Úc sau khi mà tốt nghiệp tại nước này. Cho nên là chính phủ Úc thì vừa có ra một cái thông báo là mình có thể, thật ra là cũng vài tháng rồi ha, là mình sẽ được nộp visa 48 năm, cái thị thực gọi là ở lại đi làm sau sau khi mà tốt nghiệp đó. Thì được nộp từ ngoài nước Úc luôn. Và có một cái điểm rất là hay là thường thường nha, visa 48 năm thì sẽ có thời hạn trong vòng khoảng chừng 2 năm, thì tính từ cái ngày cấp của mình. Vì các bạn đang kẹt ở bên nước ngoài, thì cái nếu như các bạn nộp visa từ ngoài nước Úc và được cấp 48 năm, thì cái thời hạn 2 năm đó chỉ được tính từ cái ngày bạn mới đặt chân vào nước Úc thôi. Đó, thì như vậy sẽ các bạn sẽ không có bị mất thời gian. Đó, thì cái đó là cái rất là hay. Và một cái thứ ba nữa mà các bạn cũng nên lưu ý là ví dụ như tiếng Anh. Tại vì lúc mà trong cái mùa đại dịch á, thì các trung tâm tiếng Anh thi tiếng Anh á, thì đều đóng cửa. Các bạn sẽ không có thể mà tham dự một cái kỳ thi nào. Và một cái điều kiện quan trọng ngày xưa của 48 năm là mình bắt buộc là mình phải có IELTS tương đương với lại 6 chấm, không môn nào dưới 5 thì mình mới được quyền nộp 48 năm. Nhưng mà do là Covid bị ảnh hưởng cho nên là mình có thể được miễn tiếng Anh lúc nộp. Mình chỉ cần nộp cho họ một cái booking thôi, tức là mình có một cái giữ chỗ là mình sẽ thi tiếng Anh vào một cái ngày nào đó trong tương lai, thì đã có thể nộp hồ sơ 48 năm rồi, chứ không nhất thiết là phải có kết quả rồi mới nộp như ngày xưa nữa. Thì cái này là những cái thay đổi đáng chú ý mà các bạn sinh viên cũng nên biết ha.
cái visa 485 tại các vùng regional thì nó có thay đổi gì hay không, hay là vẫn giữ nguyên như vậy vậy hả?
Cái visa 485 thì giống như là mọi người cũng được biết là từ cuối năm 2019 á, thì họ cũng có một cái thông báo là đầu năm 2021 thì họ sẽ ra một cái dạng là 485 cộng thêm, mình tạm gọi như vậy đi ha, 485 cộng thêm từ 1 cho đến 2 năm cho các bạn du học sinh tốt nghiệp tại các vùng regional hay còn gọi là các vùng miền tại Úc. Thì từ 2019 thì Bộ Chính chính phủ đó, Bộ Di trú Úc thì ra một cái định nghĩa mới cho cái vùng regional, thì tất cả những cái nơi trên nước Úc trừ Melbourne, Sydney hoặc là Brisbane thì đều được định nghĩa là regional. Thì đối với lại regional này, cái chương trình này đó là nhằm thúc đẩy những cái gọi là cái chương trình phát triển dân số ở những cái vùng thưa dân, và một trong những cái chính sách giãn dân của Thủ tướng Úc. Thì cái này nó đi chung ha. Và mình sẽ chính phủ Úc đó, thì họ chia ra thành hai cái nhóm về regional chính, thì có mình tạm gọi nó là city and major regional center. Thì đơn cử như một số thành phố tương đối là lớn như là Perth chẳng hạn, hay là ở Gold Coast nè, Adelaide thì lại sẽ thuộc cái category này. Còn có một cái nhóm khác thì được gọi là regional center and other regional area, thì đơn cử như là ở trên Darwin nè, hay là ở Launceston nè, vân vân, Launceston ở bên Tasmania, thì sẽ được liệt vào một cái nó gọi là category 3. Cái lúc nãy cái city and major regional center thì gọi là category 2 ha. Nếu mà các bạn tốt nghiệp ở các thành phố thuộc category 2 thì các bạn sẽ được cộng thêm 1 năm 485 nữa. Thì ví dụ nha, mình còn nếu như mà các bạn tốt nghiệp ở những cái vùng ở category 3 thì các bạn sẽ được cộng thêm 2 năm 485 nữa. Thì mình nói ví dụ nha. Thì là nếu như mà các bạn học một cái bằng Master MBA đi, một cái Master of Business Administration ở Melbourne, thì sau đó bạn chỉ có 2 năm 485 thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn học cái chương trình MBA đó mà mình nói ví dụ như là ở Canberra, thì mình sẽ được thành 2 năm và sau đó cộng thêm 1 năm nữa là tổng cộng là 3 năm.
3 năm.
Còn nếu như mà mình học cái master mà ở bên Darwin chẳng hạn, thì sau hết 2 năm đó và 2 năm đó mình ở bên Darwin luôn thì mình sẽ được thêm 2 năm nữa, tổng cộng là 4 năm. Thì cái thời gian ở trên nước Úc rất là tốt, rất là dài. Và mình có thể tính toán được những cái con đường mà di dân và chương trình về di trú theo cái visa là 190 hoặc là 491.
Cảm ơn Hà rất là nhiều đã dành thời gian để cung cấp những cái thông tin rất là bổ ích cho các bạn sinh viên quốc tế. Hà cũng mới nhắc đến cái chương trình cái visa là 491 và 190. Tụi mình sẽ bàn tiếp, sẽ nói tiếp về hai cái visa này trong cái chương trình kỳ tới, đúng không Hà?
Dạ vâng, sẽ rất là vui lòng để tham dự cái chương trình tiếp theo.